Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Find Your Artistic Voice, The Essential Guide to Working Your Creative Magic là một cuốn sách hướng dẫn dành cho nghệ sĩ và người làm sáng tạo, muốn nhận ra, nuôi dưỡng và làm rõ tiếng nói nghệ thuật riêng của mình. Lisa Condon, với trải nghiệm đi lên từ một con đường không điển hình trong thế giới nghệ thuật, kết hợp câu chuyện cá nhân, các ghi chú thực hành và những chia sẻ từ các nghệ sĩ khác để giải thích vì sao tiếng nói sáng tạo không phải là món quà bẩm sinh chỉ dành cho số ít. Cuốn sách thuộc dòng sách hướng dẫn sáng tạo, nhưng trọng tâm của nó không nằm ở kỹ thuật thuần túy hay thành tích nghề nghiệp, mà ở việc xây dựng bản sắc nghệ thuật qua sự bền bỉ, thử nghiệm và tính nhất quán. Tác phẩm phù hợp cho người đang băn khoăn về phong cách, đang thiếu tự tin hoặc cảm thấy lặp lại và bế tắc trong quá trình làm việc. Điểm đáng chú ý là sách không tách rời cảm xúc khỏi thực hành mà xem cả hai là phần thiết yếu của quá trình tìm ra chất riêng. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, tiếng nói nghệ thuật được tạo nên từ nhiều lớp, không chỉ là một phong cách nhìn thấy bằng mắt. Một luận điểm trung tâm của cuốn sách là tiếng nói nghệ thuật rộng hơn rất nhiều so với khái niệm phong cách. Phong cách chỉ là một phần, còn tiếng nói còn bao gồm chủ đề thường xuyên xuất hiện, chất liệu, cách xử lý nét, màu, biểu tượng và điều mà tác phẩm muốn truyền đạt. Cách nhìn này quan trọng vì nó giúp người đọc bớt ám ảnh với việc phải có một diện mạo hoàn toàn cố định ngay từ đầu. Thay vào đó, Condon cho thấy bản sắc sáng tạo hình thành từ sự kết hợp giữa nhiều lựa chọn, lặp đi lặp lại theo thời gian. Khi các yếu tố ấy bắt đầu ăn khớp với nhau, người xem có thể nhận ra ngay đó là tác phẩm của ai, dù tác giả vẫn đang thử nghiệm. Quan điểm này cũng giúp người sáng tạo hiểu rằng việc chưa có phong cách rõ ràng không có nghĩa là họ không có tiếng nói. Tiếng nói cần được tích lũy qua hành động, quan sát và phản hồi từ chính quá trình làm việc. Thứ hai, tác giả phá vỡ quan niệm cũ về kỹ năng để đề cao sự biểu đạt cá nhân và tính xác thực. Cuốn sách đặt lại câu hỏi về cách xã hội thường hiểu từ kỹ năng trong nghệ thuật. Theo lối nghĩ truyền thống, kỹ năng thường gắn với khả năng tả thực, độ chính xác và kỹ thuật hàn lâm. Condon không phủ nhận giá trị của rèn luyện, nhưng bà cho rằng kiểu hiểu đó đã quá cũ nếu áp dụng như thước đo duy nhất cho sáng tạo. Trong thế giới nghệ thuật đương đại, kỹ năng còn nằm ở khả năng sử dụng ngôn ngữ thị giác để thể hiện cá tính, cảm xúc và góc nhìn riêng. Cách trình bày này giúp người đọc tránh rơi vào bẫy tự đánh giá thấp chỉ vì mình không vẽ theo chuẩn học thuật. Đồng thời, nó khuyến khích người học mở rộng khái niệm tiến bộ, từ chỗ chỉ hỏi mình có vẽ giống thật hay không, sang câu hỏi tác phẩm có nói lên điều riêng của mình hay không. Đây là một chuyển dịch quan trọng vì nó biến kỹ năng thành công cụ phục vụ bản sắc sáng tạo, chứ không phải rào chắn ngăn con người bước vào nghệ thuật. Thứ ba, sự nhất quán là dấu hiệu tiếng nói đang hình thành, nhưng vẫn cần khoảng trống cho thử nghiệm. Một điểm thực tế trong sách là Condon không xem tiếng nói nghệ thuật như điều xuất hiện trong một khoảnh khắc nhận ra đột ngột, mà như kết quả của sự nhất quán được duy trì theo thời gian. Khi người sáng tạo lặp lại một số chất liệu, chủ đề hoặc cách xử lý hình ảnh trong nhiều tác phẩm, người ta bắt đầu thấy một hệ thống thẩm mỹ có tính nhận dạng. Tuy vậy, nhất quán không có nghĩa là đóng băng, không thay đổi. Tác giả nhấn mạnh rằng thử nghiệm vẫn cần thiết vì chính sự thử và sai giúp mở rộng vốn từ sáng tạo. Điểm cân bằng mà cuốn sách theo đuổi là đừng thay đổi đến mức mất mình, nhưng cũng đừng quá sợ rời vùng an toàn. Cách tiếp cận này đặc biệt hữu ích với người hay bỏ dở vì cảm thấy chưa tìm được bản sắc. Sách cho thấy bản sắc không phải tiền đề để bắt đầu, mà là thứ dần lộ ra nhờ việc tiếp tục làm, theo dõi và nhận ra những gì mình quay lại nhiều lần nhất. Thứ tư, thói quen làm việc hàng ngày, kể cả rất ngắn, là nền tảng để vượt qua bế tắc sáng tạo. Thay vì hứa hẹn một công thức đột phá, cuốn sách đi vào những thực hành rất cụ thể. Condon khuyên người đọc làm nghệ thuật mỗi ngày, dù chỉ vài phút, và kiên trì khi quá trình trở nên khó chịu hoặc đơn điệu. Giá trị của lời khuyên này nằm ở chỗ nó phản ánh cách sáng tạo thực sự vận hành, không phải cách ta thường tưởng tượng về nó. Cảm hứng hiếm khi đến trọn vẹn trước khi bắt tay vào việc, nên việc xuất hiện đều đặn mới tạo ra đà cho sự tiến bộ. Sách cũng đề xuất tạo ra các thử thách cá nhân, giữ cam kết với chúng dù không có ai theo dõi, vì chính kỷ luật bên trong giúp xây dựng bản lĩnh sáng tạo. Bên cạnh đó là các thói quen như đi ra ngoài, quan sát thế giới, tìm một không gian yên tĩnh để làm việc, tham gia lớp học hoặc có một người phản biện, đáng tin cậy. Những gợi ý này không mang tính lý thuyết trừu tượng, mà tạo thành một khung làm việc thực tế cho người đang cần cấu trúc để vượt qua trì trệ. Cuối cùng, tác phẩm khuyến khích người đọc biến khác biệt cá nhân thành nguồn lực sáng tạo. Tinh thần nổi bật của cuốn sách là chống lại áp lực phải hòa nhập và trở nên giống số đông. Condon nhìn những nét khác biệt như sự vụng về, lập dị hoặc không ăn khớp với chuẩn mực thông thường. Không phải là khuyết điểm cần che giấu, mà là vật liệu quan trọng để tạo nên nghệ thuật có bản sắc. Cách tiếp cận này đặc biệt có ý nghĩa với những ai từng cố gắng làm vừa lòng người khác hoặc cảm thấy mình đến với nghệ thuật quá muộn, quá khác hoặc quá thiếu nền tảng chính thống. Sách cho thấy chính đời sống cá nhân, kinh nghiệm làm việc, các mối quan hệ và cách một người nhìn thế giới đều có thể trở thành nguồn nội dung cho sáng tạo bằng việc kết hợp chia sẻ bản thân với những lời khuyên cụ thể. Condon tạo ra một thông điệp rõ ràng là không cần trở thành một mẫu hình nghệ sĩ lý tưởng nào đó mới được quyền sáng tạo. Điều cần làm là quan sát thật kỹ cái riêng của mình, rồi dùng nó như điểm xuất phát để phát triển tiếng nói độc nhất. Kết luận, cuốn sách này phù hợp nhất với những người đang làm nghệ thuật, minh họa, thiết kế, viết lách hoặc bất kỳ công việc sáng tạo nào, nhưng vẫn cảm thấy mình chưa có giọng địa ưu riêng. Nó cũng hữu ích cho người mới bắt đầu, người đã làm lâu nhưng bị mắc kẹt trong so sánh, và người từng tin rằng chỉ những ai được đào tạo bài bản mới có thể phát triển bản sắc sáng tạo. Giá trị lớn nhất của sách là nó không xem tiếng nói nghệ thuật như một khái niệm mơ hồ hay chỉ dành cho giới chuyên môn, mà tách nó thành những yếu tố có thể quan sát và rèn luyện, như sự nhất quán, thói quen làm việc, lựa chọn chủ đề và cách chấp nhận khác biệt của bản thân. So với nhiều sách truyền cảm hứng sáng tạo khác, cuốn này nổi bật vì vừa ấm áp vừa cụ thể, vừa mang tính tự sự vừa đưa ra hành động rõ ràng. Nó không chỉ động viên người đọc tin vào bản thân, mà còn chỉ ra cách để xây dựng niềm tin ấy qua thực hành mỗi ngày. Với độc giả đang cần một hướng đi thực tế để hiểu mình là ai trong công việc sáng tạo, đây là một cuốn sách đáng đọc và đáng quay lại nhiều lần. Nếu bạn muốn ủng hộ Lisa Condon, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!